Nam mô Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở hiện tại và cùng ở tận cùng hư không pháp giới. Xin kính mời tất cả chúng ta cùng chắp tay sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài hết thảy mọi người đều là thầy của ta. Trên cái lý thuyết thì xưa nay chúng ta ai cũng biết điều đó. Người thiện, diệt thiện, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là cái môi trường để tôi luyện, để cho chúng ta trưởng thành. Nhưng thật sự phần nhiều chúng ta đều bị rơi vào cái tình chấp. Thuận cảnh thì ta sanh ra ưa thích, còn nghịch cảnh thì ta sanh ra chán ghét. Lời nói nghe êm tai thì ta lại thích nghe. Còn lời nói nghịch tai, không vừa lòng, không thuận theo ý mình thì ta sanh ra ghét bỏ. Mà xưa giờ chúng ta cũng đã biết lời nói thật lòng thì có bao giờ thuận lòng người nghe. Lời nói thật lòng luôn luôn trái nghịch với người nghe. Bởi vì có câu là gì? Trung ngôn nghịch nhĩ. Lời chân thành, lời hết lòng khuyên bảo thì người nghe rất là khó chịu. Cho nên những người nói lời bằng cái lời chân thành thì đa phần bị trói bỏ. Trung thần thì đa phần bị hãm hại. Đó là cái điều mà chúng ta nhan nhản mọi người cũng đều nhìn thấy. Thế nhưng chúng ta thấy trong kinh luôn dạy chúng ta thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận duyên, ác duyên đều là cái môi trường để chúng ta tôi luyện, đều là thầy của chúng ta. Trên đó là trên lý thuyết. Còn trên thực hành, trên thực tế thì dĩ nhiên phải có sự tôi luyện, phải có công phu thì mới có thể thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta được. Hôm nay chúng ta học cái bài Hết thảy đều là thầy của ta. Nhắc nhở mọi người cũng chính là nhắc nhở chính tôi. Vì tôi cũng chỉ là một con người ở trong hoàn cảnh, trong cuộc sống đầy phong ba, đầy bão tố, đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Nếu chúng ta không thường xuyên có cơ hội nhắc nhau thì chúng ta cũng sẽ quên đi chính mình. Người sống ở trong nghịch cảnh thì sẽ sanh ra đau buồn, mà quên rằng nghịch cảnh để tôi luyện cho mình trưởng thành, để cơ hội cho mình được tiêu nghiệp. Còn ở trong thuận cảnh thì mất đi cảnh giác. Mất đi cảnh giác thì vô cùng nguy hiểm. Vì trong nghịch cảnh còn có để mà thấy được, nhận ra được. Còn trong thuận cảnh thì đa phần người ta không có đề phòng. Cho nên nhiều người bị trong thuận cảnh mà quên mất đi chính mình. Hay nói rõ hơn là gì? Quên mất đi cái đại nguyện, cái bổn hoài ban đầu của mình khi mình mới phát tâm. Ban đầu phát tâm là vì chúng sanh phục vụ. Nào là hy sinh phụng hiến, nào là chí công vô tư. Nhưng rồi ở trên đỉnh vinh quang, ở trong sự thành đạt lâu ngày, ta đánh mất đi chính mình, quên mất đi cái bổn hoài vô cùng tốt đẹp ban đầu. Cho nên lần lần, dần dần mất đi hết những người tài là từ ở chỗ này. Vì vậy hôm nay chúng ta cùng nhau học cái bài này cũng là nhắc nhở nhau, cùng nhau phản tỉnh. Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi thường hay giảng thuận cảnh, nghịch cảnh đều là cảnh giới tốt. Người thiện, người ác đều là thầy của ta. Người biết tu ở trong nhà Phật gọi là người khéo học. Người khéo học ở trong nghịch cảnh nhìn ra được, đó là cơ hội để tôi luyện mình trưởng thành. Còn ở trong thuận cảnh thì mình không bị mất cảnh giác, mà luôn luôn giữ cái tâm, chứ cái bổn hoài, với cái chí nguyện mà chúng ta đã phát ra. Cho nên Hòa Thượng nói, trong nhà Phật gọi là người khéo học. Vì sao vậy? Vì trong thuận cảnh, ở trong thiện duyên, ở trong cái môi trường, trong cái thuận cảnh này, chúng ta không khởi tâm tham luyến, mà phải có tâm cảnh giác. Thuận cảnh thuận duyên thì đa phần luôn luôn mất đi cảnh giác và luôn luôn tham luyến. Nói đến đây tôi mới nhớ đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày xưa cả đời Ngài là ba y một bát, nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm. Vì sao Ngài dưới gốc cây chỉ ngủ một đêm? Là không sanh tâm tham luyến. Ngài cùng tăng đoàn vân du hồ hạ, tổ tối ngủ dưới gốc cây. Nhưng không phải thấy cây to, bóng lớn thì lại thích ở đó dài đêm, không phải. Dưới gốc cây chỉ được ở một đêm, rồi hôm sau lại dân du, rồi đến nơi khác để nghỉ. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, ở chỗ này nhắc nhở chúng ta không nên khởi tâm tham luyến. Ở trong nghịch cảnh ác duyên, khi gặp phải cảnh giới này hiện tiền, chúng ta học không khởi tâm sân hận, không khởi tâm ghét bỏ. Và thường nói, nếu không có cảnh giới này thì làm gì có cơ hội để cho chúng ta đoạn đi tham sân si mạng. Ta sống ở trong thuận cảnh, chung quanh ta toàn là những cái tiền hô hậu ổn. Ta cứ ngỡ rằng cảnh giới ta cứ cao, tất cả mọi người đều thuận lòng ta, ta cứ nghĩ rằng tâm ta không còn tham sân si mạng nữa. Tự cho mình đã đoạn hết rồi. Nhưng Hòa Thượng nói, đó là giả. Bằng ở trong thuộc nghịch cảnh mà không khởi tâm tham sân si mạng, ở trong thuận cảnh không khởi tâm tham luyến, thì đó tâm của bạn, cái cảnh giới của tâm nó mới được nâng cao. Không có môi trường để tôi luyện thì lấy gì để tôi luyện? Ở trong này Hòa Thượng có dẫn một câu chuyện ở trong Trúc Sông Tùy Búc của Ngài Liên Trì. Ở trong Trúc Sông Tùy Búc, Ngài Liên Trì có ghi chép một câu chuyện. Có một vị tu hành ở trên núi cao 20-30 năm. Người tu hành này rất có đạo tâm. Ông không có tiếp xúc ngoại cảnh bên ngoài, không tiếp xúc tất cả mọi việc bên ngoài. Cho nên tâm của ông rất là thanh tịnh. Sau đó có người biết được, rất nhiều người cung kính lễ thỉnh cái vị đó để đi đến thành thị hoằng pháp giáo hóa chúng sanh. Khi vừa đến thành thị không bao lâu thì tham sân si mạng khởi lên, liền bị mất đi tâm thanh tịnh. Chỗ này người xưa có câu là nước suối ở trên núi cao thì trong, mà nước suối chảy ra khỏi núi cao rồi xuống ngoài đồng bằng rồi đó thì nó bị nhiễm độc. Cũng giống như người ở trong cái sự tĩnh lặng, cứ tưởng mình đã tĩnh lặng, đã thanh tịnh rồi. Thật ra phiền não tham sân si nó đang tiềm phục ẩn, nó chưa được phục, nó chưa được đoạn. Phục thôi chứ không cần nói đoạn. Phục nghĩa là giống như mà chúng ta lấy đá mà đè cỏ, nó không khởi được, gọi là phục. Còn đoạn là gì? Đoạn là đoạn dứt, không có nữa. Nhưng mà chỉ là phục thôi, còn chưa được. Ở đây là nó đang tìm phục, nghĩa là núp mình. Nó đang núp mình, nó chờ cơ hội. Chỗ này Hòa Thượng nói, khi cái vị đó tiếp xúc ngoại cảnh thì liền bị ô nhiễm, chính mình còn không biết. Cho nên người chân thật tu hành ở trong Phật giáo Đại Thừa không cho rằng trốn tránh ở cảnh duyên để vào núi sâu để ẩn mình tu niệm, hay bế quan nhập thất mà có hiệu quả. Mà Đại Thừa dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta phải ở trong xã hội, ở trong cảnh duyên, tiếp xúc với thượng cảnh, tiếp xúc những nghịch cảnh để mà tôi luyện. Cũng giống như cái vị tu hành này, mấy chục năm ở trên núi cao, cứ tưởng tâm mình thanh tịnh rồi. Như tôi nói lúc nãy, chung quanh chúng ta có rất nhiều người hầu, người tùy tùng hay kẻ bề dưới, luôn luôn thuận lòng chúng ta, luôn luôn chiều theo ý ta. Ta cứ ngỡ rằng phiền não tham sân si chúng ta không còn. Nhưng một khi nghịch cảnh đến thì phiền não tham sân si vẫn y nguyên. Chỗ này hòa thượng nói, tìm đi vào núi sâu, tìm ẩn mình, đó là giả, đó không phải là thật. Vì sao vậy? Vì chưa trải qua được cái môi trường khảo nghiệm, cho nên không đáng tin. Cũng chỗ này tôi mới chợt nhớ đến một câu chuyện vui. Có một vị thầy cũng tìm một người học trò mới sanh ra, đem lên núi cao để mà nuôi dưỡng, dạy bảo. Thầy nghĩ rằng một đứa bé mà chưa hề tiếp xúc trần đời như thế này thì chắc là sẽ rất tuyệt vời. Qua mười mấy năm dạy bảo, một hôm thầy đi khỏi quay về, từ ở dưới chân núi mà thầy nghe học trò trên đống chuông thôi, cái tiếng chuông đó. Thầy nghe nó rờ rờ tiêu rồi, học trò hôm nay không phải là của mình rồi. Tâm sao nó động thế, tiếng chuông người ta khỏi bon, cái tiếng chuông lắng xuống rồi ta mới vọng cái tiếng khác. Còn này, cái người học trò này cứ bon bon bon, thì ông thầy dưới kia là biết là tâm học trò đã dao động rồi, đã bất an rồi. Thì về thầy mới hỏi là hôm nay sao mà tâm con bất an vậy, hôm nay con đã gặp ai? Nói hôm nay con gặp một người rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi thầy nói một cho trời, bị tình ái xâm chiếm rồi. Nhưng mà thầy nói không con à, đó là cọp đó con. Con cọp đó nó sẽ hại cái giới thân huệ mạng của con nên xa lánh. Cái cậu bé này cũng suy nghĩ, dễ thương quá mà sao hòa thượng nói giống cọp. Và cậu ấy đã xin thầy rời núi để đi tìm cô bé đó. Và sau khi tìm cô bé đó, được cô bé đó rồi, thì mới dẫn cô bé lên núi, nói với thầy là, thầy coi nè, hiền như thế này, dễ thương thế này, đâu có giống cọp đâu. Đó là một câu chuyện. Tưởng chừng như tâm mình đã dứt bật mọi trần duyên, mọi phiền não tham sân si rồi, nhưng thật ra phiền não tham sân si nó chỉ đang tiềm phục, nó chưa có cơ hội để giấy khởi. Còn người có công phu thì sao? Người có công phu thì là khắc phục, khắc chế nó, cũng giống như chúng ta. Ta dùng miếng đa cục đá, hai chậu hoa ta đè lên cỏ, cỏ nó không thể phát triển được. Đó là khắc chế. Còn đoạn có nghĩa là không còn được, cắt đứt. Nhưng mà ngày nay, cái công phu mà đoạn phiền não gần như là rất ít, mà có thể nói là hiếm nữa kìa. Vì sao tôi nói như vậy? Hòa thượng Tịnh Không, ngài giảng kinh Hoa Nghiêm Bảo Trì, lúc đó là ngài nói 36 năm tu hành, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn giấy khởi. Nghĩa là trải qua 36 chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ, không một ngày nào không giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào cũng không niệm Phật tụng kinh, có nghĩa là lúc nào cũng miên mật ở trong kinh pháp, chuyên nhất như vậy, thuần tịnh thuần thiện đến như vậy, mà ngài còn nói thế mà phiền não trong tôi dần dấy khởi. Huống chi chúng ta ngày nay, ta tiếp xúc, ta tùy tiện theo cái tâm mình, tùy gọi là tùy theo cái sự mong cầu của bản thân mà ta túng tình, có nghĩa là thả rong nó như thả bầy ngựa ở trên thảo nguyên vậy. Thì làm sao mà không phiền não? Cho nên nói đoạn phiền não có thể nói là ngày nay chắc rất hiếm. Nhưng khắc chế được phiền não thì có thể có. Cho nên Tổ sư Đại Đức ở trong Đại Thừa Giáo thường hay khảo nghiệm học trò. Cái này thử nghiệm học trò. Hỏi học trò rằng, các ngài hỏi học trò rằng, biết không? À, con có biết không? À, con có biết chưa? Hai cái chữ này ý nghĩa rất là sâu sắc, rất là thâm thúy. Có nghĩa là gì? Con có biết tu hay không? Người biết tu là không phải lìa xa cảnh giới. Ở trong tất cả cảnh giới nào cũng có thể khởi công phu tu. Chúng ta bị người nhục mạ, mắng nhiếc mà chúng ta không sân tâm sân hận thì nghiệp chướng chúng ta liền được tiêu. Thì đó có phải là người biết tu hay không? Nếu không có cái hoàn cảnh như vậy thì cơ hội nào để chúng ta trải sự luyện tâm? Ở đây gọi là trải sự luyện tâm. Thậm chí người nhục mạ ta là ân nhân của ta. Nếu không phải nhờ họ thì nghiệp chướng của chúng ta làm sao mà tiêu được? À, cái chỗ đạo lý này đôi khi chúng ta biết nhưng mà chúng ta lại không nhớ, không đưa nó vào để mà thực tiễn. Rõ ràng nếu không có những người làm hại ta, nhục mạ ta, làm khổ ta thì làm gì có cơ hội để chúng ta tiêu nghiệp chứ? Nếu không phải họ thì làm sao ta có thể tu được nhẫn nhục, trì giới, thiền định để thành công chứ? À, ta cứ ngồi thì tự ta cứ nghĩ rằng quay mặt vào tường vào vách, à, thì ta đang tu thiền. À, ta ngồi ở trên núi cao, ta nghĩ rằng ta đã nhẫn nhục được rồi, nhưng thật ra đó chỉ là những cái nhờ cái cảnh giới nhẫn nhục, những cảnh giới thiền định rất thấp. Chỗ này mình thấy rõ ràng. Chỗ này Hòa Thượng cũng nói, cả đời tôi gặp phải những sự việc không vừa ý rất nhiều. Nhưng tôi mỗi niệm cảm ơn. Thì đó là cảnh giới của Ngài. Cảnh giới của Ngài đã nhiều năm tu hành, nhiều năm buông xả rồi, cho nên Ngài có được cảnh giới đó. Như tôi đây, mỗi lời nói, khi nói đến đoạn này thì tôi cảm thấy rất là chua xót. Một cái niềm đau ở trong tâm nó len lỏi, nó dấy khởi. Không khởi được cái niệm cảm ơn một cách trọn vẹn như Hòa Thượng được. Hòa Thượng nói, người dục mạ tôi, người hủy báng tôi, người làm khổ tôi tán thán họ. Vì sao vậy? Vì họ 100 điều không tốt, nhưng họ vẫn có một điều tốt. Tôi nắm lấy cái điều tốt này mà tán thán họ. Cái chỗ không tốt, cái chỗ bất thiện, một chữ cũng không, một lời cũng không nhắc đến. Tôi cảm ơn. Đồng thời, cái việc làm đó trải qua một thời gian dài, lâu dài, khi họ biết được tôi đã dùng cái tâm đó đối với họ, thì họ sẽ họ thay tâm đổi ý, họ quay đầu, họ hổ thẹn, họ lại quay trở lại giúp tôi. Vậy thì tôi cũng phải giúp họ. Họ thành tựu cho tôi thì tôi cũng phải thành tựu cho họ. Đây là khéo học. Cho nên cái chữ khéo học ở đây rất là thâm thúy. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận thiện duyên, ác duyên, ta đều vận dụng cái tâm mình ở trong cảnh duyên đó, thì đó chính là khéo học, chính là khéo tu. Khổng Lão Phu Tử nói, trong ba người đi, ắt có thầy ta. Ba người có nghĩa là ta và một người thiện và một người ác. Một người thiện thì dạy ta học cái thiện, cái tốt. Một người ác thì người ác đó dạy cho ta cái ác không nên làm. Và cũng là cảnh tỉnh cho ta những cái ác đó ta có làm hay chưa. Chỗ này Hòa Thượng nói câu này rất là hay. Mọi chúng ta cũng phải ghi nhớ. Bạn nói là bạn muốn học. Bạn nói là bạn đang cầu học. Bạn đang đi tìm thầy để học. Đây là lời nói nực cười. Hòa Thượng nói đây là lời nói nực cười. Tiếng Hoa gọi là xiêu hoa, là lời nói nực cười. Đây chính là bạn đã sai lầm ở trên quan niệm của chính mình. Tất cả mọi người, tất cả sự việc, tất cả sự vật, thảy đều là thầy của ta. Ai nói câu này vậy? Chính là Thiện Tài Đồng Tử đã làm ra cho chúng ta thấy. Ở trong Kinh Quang Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử ở trên Kinh Quang Nghiêm đã làm ra cái biện pháp cho chúng ta. Cái gì là thiện tri thức của chúng ta? Mỗi người đều là thiện tri thức của chúng ta. Mỗi người đều là thầy của ta. Cái chỗ này chúng ta phải sâu sắc mà lắng nghe quán chiếu. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta xem thấy người ta hành trì đúng pháp, thấy hành nghi của người ta chuẩn chỉnh, thuận giới với hành nghi của bậc thánh bậc hiền, thuận giới hành nghi của Phật Bồ Tát, thuận giới tương ưng giới với tánh đức, với pháp tánh, thì chúng ta sao? Thì chúng ta tôn trọng họ, tán thán họ, và phản tỉnh lại xem những việc làm hành nghi đó chúng ta có hay không. Nếu chúng ta không có, nếu có thì rất là tốt, ta phải giữ gìn. Còn nếu không có thì chúng ta phải bắt chước làm theo, học theo họ. Nếu chúng ta xem thấy cái sự bất thiện của người ác thì chúng ta hãy nghĩ lại, phản tỉnh lại xem những sự bất thiện của chúng ta có hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng mà cải đổi. Nếu không có thì chúng ta phải đề cao cảnh giác để mình về sau không phạm phải những cái lỗi lầm này. Vậy thì trong hoàn cảnh thuận cảnh ác duyên đều dạy chúng ta chúng ta tốt hết. Mấy hòa thượng nói chỗ này mình nghe mình, bạn nói bạn đang cầu học, bạn đi để bạn đang đi tìm thầy để học, thì câu nói này đáng chế nhạo, nực cười. Vì trong tất cả các mọi hoàn cảnh mà người khéo học đều dạy cho chúng ta học. Vậy thì pháp tu ở đâu tu? Ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể diện pháp tu. Ở trong mọi hoàn cảnh ta cũng có thể thực hành lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí tuệ. Ở trong nghịch cảnh ta tu bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí đi cái phiền não của chúng, của tâm ta. Cái bố thí đó mới cào, chứ còn cho tiền nó chưa giật hoài thân. Buông bỏ đi những cái tham sân si, những cái thói xấu trong tâm mình được, thì đó mới là bố thí bậc cao. Ở trong nghịch cảnh ta có thể nhẫn chịu được, thì đó chính là nhẫn nhục. Ta không khởi cái tâm phiền não, ta không phân khởi tâm phân biệt chấp trước, thì đó chính là thiền định. Cho nên có phải là mọi cảnh duyên chúng ta có điều được khỏi pháp tu được hay không? Nhưng mà cái chỗ này không dễ gì mà có thể làm được cái cảnh giới đó. Bởi hòa thượng nói tu hành không khó, mà khó ở chỗ ta có đã thông chưa, đã hiểu chưa, đã thể nghiệm được nó một cách sâu sắc chưa, đó mới là quan trọng. Mà khi đã hiểu sâu rồi, đi vào sự tu hành rất dễ. Bởi vậy biết khó tu dễ là như vậy. Đức Hòa Thượng nói tất cả mọi sự việc sự vật hay con người chung quanh mình là giờ, mỗi giờ mỗi phút đều đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có giác ngộ hay không? Và chúng ta có biết để tiếp nhận hay không? Tất cả mọi người, mọi sự việc, mọi sự vật thải đều là thầy của ta. Nếu như chúng ta không có được cái tâm thái như thế này, ta dùng cái phương thức này, thì ở ngay trong cuộc sống này chúng ta muốn có thành tựu. Hòa thượng nói, tôi xin nói với các vị không thể nào có được thành tựu. Cho nên trong cái bài hết thảy đều là thầy của ta rất là hay. Nếu chúng ta không có những cái cảnh duyên thuận nghịch, thì làm sao để chúng ta trải sự luyện tâm? Cũng giống như ta đã học mà ta không có môi trường để thực tiễn, thì làm sao cái học của chúng ta được thể nghiệm? Không có những cái nghịch cảnh, làm sao ta biết được tâm ta phiền não nó còn hay không, và nó còn nhiều hay ít? Cho nên nhiều người tu hành rất lâu, một ngày khi bừng tỉnh ra thấy mình, nội tâm của mình tràn đầy phiền não, thì trái lại không vãng tỉnh, mà cho rằng cái pháp đó không có linh, cái pháp đó không phù hợp, mau mau đổi pháp, chuyển đổi. Cuối cùng cứ chuyển đổi, chuyển đổi, chuyển đổi, chuyển riết rồi mất phương hướng. Và chú này hòa thượng nói, thì vì thầy ngày xưa các ngài thường hay khảo nghiệm học sinh, hỏi học sinh rằng có biết không, biết gì, biết tu hay không. có biết ứng dụng ở trong cuộc sống thường ngày, trong mọi cảnh duyên, đều là để trải sự luyện tâm. Cho nên có nhiều người nói lý không thì tận không, tưởng chừng như không hết, nhưng mà đó chỉ là trên lý thuyết. Nhận chân được rõ phiền não, nhưng phiền não vẫn còn dậy đầy. Phân tích cái tầng xuất, cái tầng cảnh giới của phiền não thì họ phân biệt rất là, diễn giải rất là thấu đáo. Nhưng mà khi gặp cảnh rồi thì vẫn còn nguyên si. Cũng giống như có câu chuyện vui. Có một học trò chạy vô đó: thầy ơi, cái việc đó nó như vậy đó, thầy thấy như sao? Xả bỏ đi con. Rồi học trò chạy nó báo cáo gì khác, nó: thầy ơi, cái việc này nó vậy đó, thầy thấy sao? Xả bỏ đi con. Nhưng mà đứa khác chạy vô nó: thầy ơi, chiếc ô tô của thầy bị người ta đụng bể rồi, sao thầy? Đền nó chứ sao? Đền nó chứ sao? Câu chuyện này tuy rằng là câu chuyện vui nhưng mà nó cũng cảnh tỉnh cho mình thấy cái nội tâm. Cái ngoài mình thì không sao cả. Do cũng giống như tôi hay nói, thấy người ta buồn người ta nói, thôi đi, hỷ xả đi, có gì đâu mà phải chấp mắt như vậy. Thấy người ta phiền não trùng trùng, mình cứ lên nói thôi, mà việc gì nó cũng sẽ qua, thôi kệ đi, đừng có phiền não nữa, hoan nghỉ đi. Mình khuyên người ta thì hoan nghỉ đi, hỷ xả đi. Tôi nói tới phiên mình, khi mình gặp việc rồi, mình không phải hoan nghỉ mà mình là, mình không phải là hoan nghỉ mà mình khỉ xả, hỷ xả mà là, tôi nói không phải mình là hỷ xả mà là mình khỉ xả thì khó. Cho nên tu hành phải trải sự luyện tâm, xem thử trong mọi hoàn cảnh tâm mình đã ở tính cảnh giới nào, thì đó mới thở là người biết tu. Còn suốt ngày ở trong cảnh thuận duyên, không hề có tâm cảnh giác. Mà biết bao nhiêu anh hùng thế xuất thế gian pháp ở trong cảnh duyên chết tức chết tuổi mà không biết tại sao mình chết. Đến lúc mà không còn có thể cứu vãn được nữa, thì lúc đó mới không hiểu tại sao mình có thể. Mình cũng là một cái chiến sĩ oanh liệt thế mà tại sao mình lại bị gục ngã trên những cái thuận cảnh thế này. Thật ra đó là tâm, năng lực quán chiếu, năng lực suy xét, năng lực phản tỉnh, chúng ta không đề cao cảnh giác. Lúc nào cái năng lực quán chiếu, năng lực suy xét, năng lực cảnh giác nó phải luôn luôn ở hàng đầu. Vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, mà chúng ta không đề cao cảnh giác thì chúng ta sẽ rơi vào thuận cảnh mà chúng ta bị nó dẫn dụ, chúng ta không hề biết được. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài này rất là tuyệt vời, rất là hay. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời chúng ta cùng hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.